Đây là câu chuyện của một nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, được ghi lại trong Thánh Kinh, được thực hiện bởi Audio Scriptures International dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Harvey Hoekstra và được đọc bởi cô Phạm Thị Tuyết Mai. Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê rằng, các ngươi phải ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Bấy giờ, dân thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê và cả miền chung quanh sông Giô-đanh đều đến cùng người, và khi họ đã xưng tội mình rồi, thì chịu người làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta không đáng cúi xuống mở dây dài ngài. Ta làm phép báp-têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth và thành xứ Galilê và chịu dân làm phép báp-têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình, thì ngài có độ 30 tuổi. Theo ý người ta tin, thì ngài là con Joseph con Heli. Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng, thần của Chúa ngự trên ta, vì ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Ngài bỏ thành Nazareth mà đến ở thành Capernaum, gần mé biển, giáp địa phần xứ Sa-bu-lôn cùng xứ Nep-ta-li. Từ lúc đó, Đức Chúa Giê-xu khởi giảng dạy rằng, các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi ngài đang đi dọc theo mé biển Galilê, thấy hai anh em kia là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, với anh em là An-rê, được thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo ngài. Từ đó đi một đổi xa xa nữa, ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ, con của Cê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Cê-bê-đê, vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo ngài. Kế đó đi đến thành Capernaum, nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của ngài, vì ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Và cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng, hỡi Giê-xu người Nazareth, chúng tôi với ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng, hãy nín đi ra khỏi người này. Tà ma bèn vặt mạnh, người ấy cắt tiếng kêu lớn và ra khỏi người. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng, cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời. Danh tiếng Đức Chúa Giê-xu tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê. Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ cùng Giăng vào nhà Simon và An-rê. Vả, bà gia Simon đương nằm trên giường, đau rét, tức thì chúng thưa với ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy, bệnh rét chất đi, và người bắt tay hầu hạ. Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến cùng ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa. Ngài chữa lành nhiều kẻ đau, các thứ bệnh, và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết ngài. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, ngài chờ dậy, bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simon cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng, hết thảy đương tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Ngài trải khắp xứ Galilê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ. Khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Ca-bê-na-ôm và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Bấy giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng dừa người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng, hỏi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Vả, có mấy thầy thông giáo ngồi đó nghĩ thầm rằng, sao người này nói như vậy? Người nói phạm thượng đó, ngoài một mình Đức Chúa Trời, còn có ai tha tội được chăng? Đức Chúa Giêsu trong trí đã hiểu họ tự nghĩ như vậy, tức thì phán rằng, sao các ngươi bàn luận trong lòng thế ấy? Nay bảo kẻ bại rằng, tội ngươi đã được tha, hay là bảo người rằng, hãy đứng dậy, vác giường mà đi. Hai điều ấy điều nào dễ hơn? Vả, để cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi, hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà. Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ. Đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Đức Chúa Trời mà rằng, chúng tôi chưa hề thấy việc thế này. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Matthew đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng, hãy theo ta. Người liền đứng vậy và theo Ngài. Vả, đương khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nét đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài. Người Pharisee thấy vậy thì nói cùng môn đồ Ngài rằng, làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nét vậy? Đức Chúa Giêsu nghe điều đó, bèn phán rằng, chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu, song là người có bệnh. Hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì. Ta muốn sự thương xót, nhưng chẳng muốn của lễ. Vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình, song kêu kẻ có tội. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoạn dân lấy làm lạ mà nói rằng, không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người Pharisee lại nói rằng, người này cậy phép của quỷ mà trừ quỷ. Kế đó, Đức Chúa Giêsu lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài. Ngài bèn lập 12 người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, lại ban cho quyền phép đuổi quỷ. Vả, Đức Chúa Giêsu đã dạy các điều đó cho 12 môn đồ rồi, bèn lìa khỏi chỗ này đặng đi, giảng dạy trong các thành xứ đó. Lần khác, Đức Chúa Giêsu vào nhà hội, ở đó có một người nam teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày sa bát chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng, hãy dậy, đứng chính giữa đây. Rồi Ngài hỏi họ rằng, trong ngày sa bát nên làm việc lành hay việc dữ, cứu người hay giết người. Nhưng họ đều nín lặng. Bấy giờ Ngài lấy mắt liếc họ, vừa giận vừa buồn, vì lòng họ cứng cỏi. Rồi phán cùng người nam rằng, giơ tay, ngươi ra. Người giơ ra thì tay được lành. Các người Pharisee đi ra, tức thì bàn luận với phe Herod, nghịch cùng Ngài, đặng giết Ngài đi. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ Ngài lánh ra nơi bờ biển, có đoàn dân đông lắm, từ xứ Galilê đến theo Ngài. Bởi cớ dân đông, nên Ngài biểu môn đồ sắm cho mình một chiếc thuyền nhỏ sẵn sàng, đặng cho khỏi bị chúng lấn ép Ngài quá. Vì Ngài đã chữa lành nhiều kẻ bệnh, nên nỗi ai nấy có bệnh, chi cũng đều áp đến gần để rờ Ngài. Khi tà ma thấy Ngài, bèn sắp mình xuống nơi chơn Ngài, mà kêu lên rằng, Thầy là con Đức Chúa Trời. Xong Ngài nghiêm cấm chúng nó, chớ tỏ cho ai biết mình. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Na-in, có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai của một mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót, người mà phán rằng, đừng khóc. Đoạn, Ngài lại gần, rời quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài, mẹ và anh em Đức Chúa Giêsu đến tìm Ngài. Song vì người ta đông lắm, nên không đến gần Ngài được. Vậy, có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em Thầy ở ngoài muốn thấy Thầy. Nhưng Ngài đáp rằng, mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Đức Chúa Giêsu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó. Còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều. Và trong khi dạy, Ngài phán rằng, hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên và bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc, thì bị đốt và bởi không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt, thì kết quả lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng, ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giêsu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Đoạn, Ngài phán rằng, các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì, thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là người gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình. Nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỷ Satan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy. Song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi, hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra. Nước ấy giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Xong khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhánh lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Đến chiều, Ngài ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy, mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy im đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bấy giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến thấy Đức Chúa Giêsu, bèn gieo mình nơi chân Ngài, nài xin mà rằng: "Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đem đặt tay trên nó, đặng nó lành mạnh và sống." Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lắng ép Ngài. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mắt khuyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu, bèn lẳng vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, quyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lắng ép, thầy còn hỏi rằng, ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tin thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hỏi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà, người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng mạn đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lên tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi làm om sòm và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, xong nó ngủ. Chúng nhạo báng Ngài, Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài, cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỏi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì, đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn. Các sứ đồ nhóm lại cùng Đức Chúa Giêsu thực cho Ngài mọi điều mình đã làm và dạy. Ngài phán cùng sứ đồ rằng, hãy đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ, nghỉ ngơi một chút. Vì có kẻ đi người lại đông lắm, đến nỗi Ngài và sứ đồ không có thì giờ mà ăn. Vậy, Ngài và sứ đồ xuống thuyền đặng đi tẻ ra trong nơi vắng vẻ. Nhưng nhiều người thấy đi thì nhìn biết, dân chúng từ khắp các thành đều chạy bộ đến nơi Chúa cùng sứ đồ vừa đi và đã tới đó trước. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu ở thuyền bước ra, thấy đoàn dân đông lắm, thì Ngài động lòng thương xót đến, vì như chiên không có người chăn. Ngài bèn khởi sự dạy dỗ họ nhiều điều. Trời đã chiều, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng, chỗ này là vắng vẻ và trời đã chiều rồi. Xin cho dân chúng về để họ đi các nơi nhà quê và các làng gần đây đặng mua đồ ăn. Ngài đáp rằng, chính các ngươi phải cho họ ăn. Môn đồ thưa rằng, chúng tôi sẽ đi mua đến 200 denier bánh để cho họ ăn hay sao? Ngài hỏi rằng, các ngươi có bao nhiêu bánh? Hãy đi xem thử. Môn đồ xem xét rồi thưa rằng, 5 cái bánh và 2 con cá. Ngài bèn truyền cho môn đồ biểu chúng ngồi xuống hết thảy từng nhóm trên cỏ xanh. Chúng ngồi xuống từng hàng, hàng thì 100, hàng thì 50. Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, tạ ơn và bẻ bánh ra mà trao cho môn đồ, đặng phát cho đoàn dân, lại cũng chia 2 con cá cho họ nữa. Ai nấy ăn no nê rồi, người ta lượm được 12 giỏ đầy những miếng bánh và cá còn thừa lại. Vả, số những kẻ đã ăn chừng 5.000 người. Rồi Ngài liền dục môn đồ vào thuyền, qua bờ bên kia trước mình, hướng đi đến thành Bethsaida. Trong khi Ngài cho dân chúng về, Ngài lìa khỏi chúng rồi thì lên núi mà cầu nguyện. Đến tối, chiếc thuyền đứng ở giữa biển, còn Ngài thì ở một mình trên đất. Ngài thấy môn đồ chèo khó nhọc lắm vì gió ngược. Rối canh tư đêm ấy, Ngài đi bộ trên biển mà đến cùng môn đồ và muốn đi trước. Môn đồ thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, ngờ là ma nên la lên, vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. Nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng, hãy yên lòng, ta đây, đừng sợ chi. Ngài bèn bước lên trên thuyền với môn đồ, thì gió lặng. Môn đồ càng lấy làm lạ hơn nữa, vì chẳng hiểu phép lạ về mấy cái bánh bởi lòng cứng cỏi. Khi Ngài và môn đồ đã qua khỏi biển, đến xứ Genesaret, thì ghé thuyền vào bờ. Vừa ở trong thuyền bước ra, có dân chúng nhận biết Ngài, chạy khắp cả miền đó, khiêng những người đau nằm trên giường, hễ nghe Ngài ở đâu thì đem đến đó. Ngài đến nơi nào, hoặc làng, thành hay là chốn nhà quê, người ta đem người đau để tại các chợ và xin Ngài cho phép mình ít nữa được rờ đến trôn áo Ngài, những kẻ đã rờ đều được lành bệnh cả. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng, theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng, người nói là Giăng Báp Tích, kẻ là nói Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng, Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi tẻ với Ngài lên núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt ba người. Áo sống Ngài trở nên sáng rực và trắng tinh chói lòa, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào ở thế gian phiếu được trắng như vậy. Y-li và Môi-se hiện ra nói chuyện cùng Đức Chúa Giêsu. Phi-e-rơ bèn cắt tiếng thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, lại Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Y-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi, tại cả ba đều sợ hãi. Lại có một đám mây bao phủ lấy, và từ đám mây có tiếng phán rằng, người này là con rất yêu dấu của ta, hãy vâng nghe người. Thình lình, các môn đồ ngó quanh quắt, chẳng thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Chúa Giêsu ở với mình mà thôi. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào có người từ kẻ chết sống lại. Vậy, môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau, sự từ kẻ chết sống lại là gì? Đoạn, đi khỏi đó, trải qua xứ Galilê, Đức Chúa Giêsu không muốn cho ai biết, vì Ngài dạy các môn đồ rằng, con người sẽ bị nộp trong tay người ta, họ sẽ giết đi. Ngài bị giết đã 3 ngày rồi, thì sẽ sống lại. Nhưng môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng, Chúa đi đâu tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gói đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng, ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng, xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác thưa rằng, lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ai đã tra tay cầm cài, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Ai không vắt cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta. Trong lúc đó, môn đồ lại gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, ai là lớn hơn hết trong nước thiên đàng? Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến để ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ này thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy, hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy, tách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có 2 người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn 1 tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Có một ngày Đức Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu giảng dạy trong nhà hội kia. Vả tại đó có một người đàn bà mắc quỷ ám và đau liệt đã 18 năm, cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giê-xu vừa thấy, gọi mà phán rằng: Hỏi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên mình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bấy giờ người cai nhà hội, nhân Đức Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát, thì giận mà cắt tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỏi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ, dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Sa-tăng đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy, thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Đức Chúa Giê-xu trải qua các thành các làng, vừa dạy dỗ, vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Bấy giờ, một thầy dạy luật đứng dậy, hỏi đặng thử Đức Chúa Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm chi để được hưởng được sự sống đời đời? Ngài phán rằng: Trong luật pháp có chép điều gì? Ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Xong thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng: Ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giê-xu lại cắt tiếng phán rằng: Có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lọt hết, đánh cho mình mẩy, bị thương rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Vả gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy rồi đi qua khỏi. Xong có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu vào rượu sức chỗ bị thương. Rồi rịch lại, đoạn, cho cởi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy 2 denier đưa cho chủ quán, dặn rằng: Hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa, khi tôi trở về, sẽ trả. Trong 3 người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy. Hết thầy các người thô thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giê-xu đã nghe Ngài giảng. Các người Pharisee và các thầy thông giáo lầm bầm mà nói rằng: Người này tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ăn với họ. Ngài bèn phán cho họ lời thí dụ này: Trong các ngươi, ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng, chẳng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai, đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng: Hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. Tôi nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn. Hay là có người đàn bà nào có 10 đồng bạc, mắc một đồng mà không thắp đèn, quét nhà, kiếm kỹ càng cho kỳ được sao? Khi tìm được rồi, gọi bạn bè và người lân cận mình mà rằng: Hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được đồng bạc bị mất. Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng như vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Ngài lại phán rằng, một người kia có hai con trai, người em nói với cha rằng, thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em tóm thâu hết, đi phương xa, ở đó, ăn chơi quang đàn, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sẽ có cơn đói kém, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo. Nó muốn lấy vỏ đậu của heo ăn, mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta, biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dặt, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng, cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng, hãy mau mau lấy áo tốt nhất, mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò con mập, làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đây đã chết, mà bây giờ lại sống, đã mất, mà bây giờ lại thấy được. Đoạn, họ khởi sự vui mừng. Vả, con trai cả, đứng ở ngoài đồng, khi trở về gần đến nhà, nghe tiếng đờn ca nhảy múa, bèn gọi một đầy tớ mà hỏi cớ gì. Đầy tớ thưa rằng, em cậu bây giờ trở về, nên cha cậu đã làm thịt bò con mập, vì thấy em về được mạnh khỏe. Con cả liền nổi giận, không muốn vào nhà. Vậy, cha nó ra khuyên nó vào. Nhưng nó thưa cha rằng, này, tôi giúp việc cha đã bấy nhiêu năm, chưa từng trái phép, mà cha chẳng hề cho tôi một con dê con, đặng ăn chơi với bạn hữu tôi. Nhưng nay con của cha kia là đứa đã ăn hết gia tài cha, với phường điếm đỉ rồi trở về, thì cha vì nó làm thịt bò con mập. Người cha nói rằng, con ơi, con ở cùng cha luôn, hết thảy của cha là của con, nhưng thật nên dọn tiệc và vui mừng, vì em con đây đã chết mà lại sống, đã mất mà lại thấy được. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại, quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng, sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn, đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng, lại Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giêsu ngó người mà yêu nên phán rằng, ngươi còn thiếu một điều, hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Xong nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bấy giờ một người giữa dân chúng thưa rằng, thưa Thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỏi người kia, ai đặt ta làm quan sự kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và các cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của, để dành dùng lâu năm, thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỏi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy, những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Jerusalem, Ngài đem riêng theo 12 đông đồ. Dọc đường, phán cùng họ rằng, này, chúng ta đi lên thành Jerusalem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bọn đó sẽ luận giết ngài. Họ sẽ nộp ngài cho dân ngoại, hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, ngài sẽ sống lại. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu, người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: "Hỏi Đức Chúa Giêsu, con vua David, xin thương tôi cùng." Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, xong người lại kêu lớn hơn nữa rằng: "Hỏi con vua David, xin thương tôi cùng." Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: "Hãy kêu người đến." Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: "Hãy vững lòng, đứng dậy, ngài gọi ngươi." Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: "Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi?" Người mù thưa rằng: "Lại thầy, xin cho tôi được sáng mắt." Đức Chúa Giêsu phán: "Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi." Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Ba-pha-dê và làng Bethany, ngang núi Olive, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi và phán rằng: "Hãy đi đến làng ngay trước mắt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc, chưa có ai cởi. Hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng: vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây." Hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người đó hỏi rằng: "Các ngươi mở lừa con đó làm chi?" Hai người trả lời theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho họ đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó, rồi ngài cõi lên. Nhiều người trải áo mình trên đàn, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau đều la lên rằng: "Osana, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở nơi rất cao." Bấy giờ, có mấy người Pharisee ở trong đám dân đông nói cùng ngài rằng: "Thưa thầy, xin quả trách môn đồ thầy." Ngài đáp rằng: "Tá phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên." Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng: "Ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an, song hiện nay những sự ấy kín dấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi. Nghe phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, và các ngươi chẳng muốn. Này, nhà các ngươi sẽ bỏ hoang. Ta nói cùng các ngươi không còn thấy ta nữa cho đến chừng nào sẽ nói rằng: phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến." Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bò câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi ngài dạy dỗ chúng mà rằng: "Há chẳng có lời chép: nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp." Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời, bèn kiếm cách diệt ngài, vì họ sợ ngài, tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của ngài lắm. Đến chiều, ngài và môn đồ ra khỏi thành. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ, thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các thầy trưởng lão tới gần ngài mà hỏi rằng: "Thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy?" Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp-têm của dân đến bởi trên trời hay là bởi người ta?" hãy trả lời cho ta đi. Vả, họ bàn với nhau như vậy. Nếu chúng ta nói bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng vậy sao các ngươi không tin lời dân? Bằng chúng ta nói trái lại bởi người ta, họ sợ dân chúng vì ai nấy đều tin dân là thật đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giêsu rằng, chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng, ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều ấy. Đức Chúa Giêsu ngồi đói ngang cây rương đựng tiền dân, coi dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền, cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ 2 đồng tiền ăn một phần tư xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mà bỏ vào, còn mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Khi Đức Chúa Giêsu ra khỏi đền thờ, đương đi, thì môn đồ đến gần để chỉ cho Ngài xem các nhà thuộc về đền thờ. Ngài phán rằng, các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn đá khác mà không bị đổ xuống. Ngài đương ngồi trên núi Olive, môn đồ tới riêng cùng Ngài và nói rằng, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng, ta là Đấng Christ và sẽ dỗ dành nhiều người. Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc. Hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến, xong chưa là cuối cùng đâu. Dân này sẽ dấy lên cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất. Xong mọi điều đó chỉ là đầu sự tai hại. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi. Các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta. Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào trước cám dỗ, phản nghịch nhau và ghen ghét nhau. Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều, thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lặng. Những kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Khi dân chúng đương nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ, đọc lời cầu nguyện dài mà nuốt gia tài của đàn bà quá. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ ăn bánh không men, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo tìm mưu đặng bắt Đức Chúa Giêsu và giết đi. Vì họ nói rằng chẳng nên làm việc này trong ngày lễ, sợ sanh sự xôn xao trong dân chúng. Bấy giờ, Judas Iscariot là một trong 12 sứ đồ đến nơi các thầy tế lễ cả để nộp Đức Chúa Giêsu cho. Họ vui lòng mà nghe và hứa cho nó tiền bạc, rồi Judas tìm dịp tiện để nộp Ngài. Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giêsu sai Phi-e-rơ và dân đi mà phán rằng, hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Buổi chiều, Ngài đến với 12 sứ đồ. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ mà phán rằng, hãy lấy, này là thân thể ta. Ngài lại cầm chén, tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và ai nấy đều uống. Ngài phán rằng, này là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người. Hỡi các con trẻ ta còn tạm ở với các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giuđa rằng, các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau, như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng, hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệt một cục đá, quỳ xuống mặt cầu nguyện rằng: Lạy cha, nếu cha muốn, xin cắt chén này khỏi tôi. Dầu vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý tôi. Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ. Khi Ngài còn đương phán, một lũ đông kéo đến. Trên Giuđa, một trong 12 sứ đồ, đi trước hết, lại gần Đức Chúa Giêsu đặng hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: Hỏi Giuđa, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Bấy giờ họ bắt Đức Chúa Giêsu đem đi, giải Ngài đến nhà thầy cả thượng phẩm. Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Vả, các thầy tế lễ cả, cùng cả toàn công luận đều tìm chứng gì để nghịch cùng Đức Chúa Giêsu đặng giết Ngài, song không kiếm được chi hết. Vì có nhiều kẻ làm chứng dối nghịch cùng Ngài, nhưng lời họ khai chẳng hiệp nhau. Bấy giờ, có mấy người đứng lên, lám chứng dối nghịch cùng Ngài rằng: Chúng tôi có nghe người nói, ta sẽ phá đền thờ này bởi tay người ta cắt lên, khỏi 3 ngày, ta sẽ cắt một đền thờ khác không phải bởi tay người ta cắt. Xong về điều này, lời chứng của họ cũng chẳng hiệp nhau nữa. Khi ấy, thầy cả thượng phẩm đứng dậy giữa hội đồng, ra hỏi Đức Chúa Giêsu mà rằng: Ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu làm thinh, không trả lời chi hết. Thầy cả thượng phẩm lại hỏi: Ấy chính ngươi là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời đang ngợi khen phải không? Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta chính phải đó, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự giữa đám mây trên trời mà đến. Bấy giờ thầy cả thượng phẩm xé áo mình ra mà rằng: Chúng ta có cần kiếm chứng cớ khác nữa làm chi? Các ngươi có nghe lời lộng ngôn không? Các ngươi nghĩ thế nào? Ai nấy đều đoán Ngài đáng chết. Có kẻ nhỏ trên Ngài, đậy mặt Ngài lại, đấm Ngài và nói với Ngài rằng: Hãy nói tiên tri đi. Các lính canh lấy gậy đánh Ngài. Đến sáng mai, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân hội nghịch cùng Ngài Đức Chúa Giêsu để giết Ngài. Khi đã tối Ngài rồi, họ đem nộp cho Phi-lát là quan tổng đốc. Phi-lát hiệp các thầy tế lễ cả, các quan đề hình và dân chúng lại mà nói rằng: Các ngươi đã đem nộp người này cho ta về việc xui dân làm loạn, nhưng đã tra hỏi trước mặt các ngươi đây thì ta không thấy người mắc tội nào mà các ngươi đã cáo, nên ta sẽ đánh đòn rồi tha đi. Chúng bèn đồng thanh kêu lên rằng: Hãy giết người này đi mà tha Ba-ra-ba cho chúng tôi. Vả, tên này bị tù vì giấy loạn trong thành và vì tội giết người. Phi-lát có ý muốn tha Đức Chúa Giêsu nên lại nói cùng dân chúng nữa. Xong chúng kêu lên rằng: Đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Đóng đinh nó trên cây thập tự đi. Phi-lát lại nói đến lần thứ 3 rằng: Vậy người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy người có sự gì đáng chết. Vậy đánh đòn xong ta sẽ tha. Nhưng chúng cố này kêu lớn tiếng rằng phải đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Tiếng kêu của họ được thắng. Phi-lát truyền làm y như lời chúng xin, bèn tha tên tù vì tội giấy loạn và giết người là người chúng đã xin tha, rồi phó Đức Chúa Giêsu cho mặc khỏi ý họ. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giêsu vào cung đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cây sậy trong tay hữu Ngài, rồi quỳ xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lại vua của dân Giuđa. Họ nhổ trên Ngài và lấy cây sậy đánh đầu Ngài. Khi đã nhạo báng Ngài rồi thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của Ngài lại, rồi đem Ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Lúc đóng đinh Ngài là giờ thứ 3, án Ngài có ghi vào cái bảng rằng vua dân Giuđa. Cũng có 2 đứa ăn cướp bị đóng đinh với Ngài, một đứa tại cây thập tự bên hữu Ngài, một đứa tại cây thập tự bên tả. Những kẻ đi ngang qua đó chế báng Ngài, lắc đầu mà nói rằng: Ê, ngươi là kẻ phá đền thờ và cắt lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình xuống khỏi cây thập tự đi. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng nói với nhau như vậy mà nhạo báng cười Ngài rằng: hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Hỡi Đấng Christ, vua dân Israel, bây giờ hãy xuống khỏi cây thập tự để cho chúng ta thấy và tin. Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng, ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó rằng, ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, hỡi Giê-xu, khi ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi paradis. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ sẽ chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giê-xu bèn kêu lớn rằng, hỡi cha, tôi giao linh hồn lại trong tay cha. Ngài vừa nói xong thì tắt hơi. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng, thật người này là người công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Xong những kẻ quen biết với Đức Chúa Giê-xu và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó. Đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giê-xu, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Giê-xu. Phi-lát bèn truyền cho. Joseph lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái quyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá. Đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mộ rồi đi. Có Mary Magdalene và Mary khác ở đó, ngồi đối ngang huyệt. Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rúng động dữ dội, vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dung của thiên sứ giống như chớp nhán và áo trắng như tuyết. Vì đó, những lính canh sợ hãi run rẩy trở nên như người chết. Song thiên sứ nói cùng các đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm, và hãy đi mau nói cho môn đồ Ngài, hay rằng Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Đây này, Ngài đi trước các ngươi qua xứ Galilê, ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài. Ấy, ta đã bảo các ngươi. Hai người đàn bà đó bèn vội vàng ra khỏi mộ, vừa sợ vừa cả mừng, chạy báo tin cho các môn đồ. Này, Đức Chúa Giê-xu gặp hai người đàn bà đó thì phán rằng, mừng các ngươi. Hai người cùng đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Buổi chiều nội ngày đó là ngày thứ nhất trong tuần lễ, những cửa nơi các môn đồ ở đều đương đóng lại, vì sợ dân Giu-đa, Đức Chúa Giê-xu đứng giữa các môn đồ mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Nói đoạn, Ngài giơ tay và sừng mình cho môn đồ xem. Các môn đồ vừa thấy Chúa thì đầy sự mừng rỡ. Vả, lúc Đức Chúa Giê-xu đến, thì Tô-ma, tức Đi-đim, là một người trong 12 sứ đồ, không có ở đó với các môn đồ. Các môn đồ khác nói với người rằng, chúng ta đã thấy Chúa. Nhưng người trả lời rằng, nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh, và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài, thì ta không tin. Cách 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà, có Tô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng, bình an cho các ngươi. Đoạn, Ngài phán cùng Tô-ma rằng, hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, xong hãy tin. Tô-ma thưa rằng, lại Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài, nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần, phán cùng môn đồ như vậy. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm pháp báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi thì được cắt lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Các người đó đương ngó chăm chăm trên trời. Lúc Ngài ngự lên, sẽ có hai người nam mặc áo trắng hiện đến trước mặt và nói rằng, hỡi người Galilee, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cắt lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về nhân vật vĩ đại nhất này, thì xin liên lạc với người biếu cuộn băng này, hoặc xin viết thơ cho Audio Scripture International theo địa chỉ ở ngoài cuộn băng. Xin cảm ơn. Audio Scripture International cũng có quyển Thánh Kinh Tân Ước và những sách Tin Lành bằng tiếng Việt ngữ và bằng tiếng khác nữa.